Trong kinh này, Đức Phật cũng nói 10 thứ nghiệp sẽ bị quả báo nhiều bình. Chúng ta phải ghi nhớ 20 điều ghi chép trong chú giải này. Bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người thay đổi những tập quán xấu của họ, thay đổi quả báo ác này của họ. Thứ nhất là thích đánh đập chúng sanh, ưa thích đánh đập hết thảy chúng sanh, đặc biệt là những động vật nhỏ. Khi nhìn thấy cũng chẳng đến nỗi là thấy ghét, nhưng thích đập cho nó chết. Nhìn thấy mũi mòng, kiến, trùi thì liền đánh cho nó chết. Phải biết tương lai sẽ bị quả báo nhiều bệnh. Ấn Quang Đại Sư rất đáng cho chúng ta học hỏi, Ngài làm ra gương mẫu cho chúng ta coi. Trong Phật Pháp, khi gặp những con vật này, thì không được đánh chúng nó chết. Chỉ đuổi chúng đi. Nhưng Ấn Quang Pháp Sư chẳng đuổi chúng đi. Truyện ký của Lão Pháp Sư có ghi chép. Khi thị giả của Ngài nói có người thấy trong phòng Lão Pháp Sư có bò chét, muỗi. Có người giúp Ngài đuổi chúng đi. Lão Hòa Thượng chẳng cho phép. Lão Hòa Thượng nói đừng đuổi chúng đi. Người ta hỏi tại sao? Lão Hòa Thượng đáp đức hạnh của tôi chẳng đủ. Có chúng nó ở đây tốt lắm, thường thường cảnh tỉnh chính mình. Đức hạnh của tôi còn chưa cảm hóa được chúng. Chúng đang cảnh tỉnh tôi, cảnh sách tôi. Lão Hòa Thượng chẳng đuổi chúng đi. Nghe nói, sau khi Ấn Quang Pháp Sư 70 tuổi, những con vật này chẳng còn trong phòng Ngài nữa. Lúc trước trong phòng có muỗi, bò chét, ruồi, có những con vật này, nhưng khi Lão Hòa Thượng vào phòng đó ở, những con vật này đều dọn nhà đi khỏi hết. Từ đây có thể biết, tu dưỡng đức hạnh của mình rất quan trọng. Có chúng nó nhiễu loạn thì đạo đức của mình chẳng đủ, chẳng có đạo đức thì chúng nó mới nhiễu loạn. Chân thật tu hành, dũng mãnh tinh tấn, đạo đức của bạn có thành tựu không? Hãy coi những con vật nhỏ này còn ở đó không. Nếu chẳng còn thì chứng minh bạn tu hành có công phu. Nếu vẫn còn những con vật này ở đó nhiễu loạn thì công phu của bạn chưa đủ. Bạn xem, người chân chánh tu hành chẳng trách móc ngoại cảnh, hết thảy đều quy về nội tâm, trở về chính mình. Mình bất thiện thì chúng nó dám khuấy nhiễu, xâm phạm là đúng rồi, chẳng đáng phiền trách. Cho nên đây là việc phải nên giới trừ. Ác nghiệp thứ hai, khuyên người khác đánh. Tự mình không đánh đập nhưng xúi dục người khác đánh. Thứ ba, tán thán cách đánh, khen ngợi cách đánh những sinh vật của kẻ khác. Thí dụ như nói, hay quá, đánh hay quá, nhìn người ta đánh mà vui. Trong 10 điều này, có 4 điều nói về việc đánh đập chúng sanh. Chúng ta ai cũng có tập khí này. Thứ tư, thấy sự đánh đập mà vui mừng. Nhìn thấy con nít đập rồi, hay quá, đập hay quá, đều khen như vậy. Nào biết được làm vậy sẽ bị quả báo nhiều bệnh tật. Tạo nghiệp nhân này phải bị quả báo này. Thứ năm, não loạn cha mẹ, làm cho cha mẹ phiền não, làm cho cha mẹ thân tâm chẳng yên ổn. Thứ sáu, đối với thánh hiền, làm người hiền sanh khởi phiền não, làm cho họ chẳng yên ổn. Thứ bảy, nhìn thấy kẻ oán bệnh khổ, tâm vui mừng. Nhìn thấy người có xích mích với mình, người mình ghét bị bệnh, bèn sanh tâm vui mừng. Thứ 8, thấy kẻ oán hết bệnh, sanh tâm chẳng vui. Kẻ thù, người mình ghét hết bệnh rồi, trong tâm mình lại không vui. Ở đây chú trọng kẻ oán thù. Người mình ghét, mình không ưa thích. Thứ 9, đối với bệnh của kẻ thù, cho thuốc không đúng bệnh. Kẻ thù sanh bệnh, bạn đem thuốc cho họ uống. Thuốc này không phải là để trị bệnh của người ấy, mà làm cho bệnh của họ nặng thêm. Nói cách khác, bạn hại người ấy, chẳng phải giúp họ chữa lành bệnh. Bạn làm sự việc này. Thứ 10, vừa mới ăn xong chưa tiêu, liền ăn thêm nữa. Bạn ăn no lắm rồi, còn chưa tiêu quá, nhìn thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn nữa. Đây là bệnh từ miệng vào. Trong 10 điều, 9 điều đầu là ác nghiệp của bạn tạo. Điều chót này là chuyện ăn uống. Chẳng hiểu ăn uống vệ sinh, nên chiêu cảm quả báo bệnh tật. 10 điều gây ra quả báo xấu xí, 10 điều gây ra quả báo nhiều bệnh, chúng ta nhất định phải biết. Phương pháp sám hối của Ngài: đối trước tượng Ngài Địa Tạng, chí tâm chiêm lễ. Trong chừng một bữa ăn là một thời gian ngắn. Thời gian ngắn tạm thì nghiệp báo này có thể chuyển mở lại. Chí tâm chiêm lễ là phương pháp tu học. Mấu chốt quan trọng ở hai chữ chí tâm. Chí tâm là chân tâm. Trong lúc chiêm lễ sửa sai đổi mới, tu học pháp môn Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát, trong hết thảy Bồ Tát từ bi cùng cực, tuyệt đối chẳng thua kém Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Phải biết điều này. Địa Tạng tiêu biểu cho từ bi căn bản, Quán Âm tiêu biểu từ bi phát triển rộng ra. Ở đây nói chí tâm chiêm lễ chẳng phải rất cung kính đến mức nào đó. Mỗi ngày lễ bái nghiệp chướng bèn tiêu trừ. Lễ bái đương nhiên là sự tu học trên sự tướng, hình tượng. Quan trọng nhất là phải học theo Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện. Học theo cái tâm của Địa Tạng Bồ Tát, học cách làm người của Địa Tạng Bồ Tát, học cách xử sự đãi người tiếp vật của Địa Tạng Bồ Tát. Đó mới là chân chánh chí tâm chiêm lễ. Nếu bạn có thể phát tâm nguyện to lớn này, tâm nguyện này thanh tịnh, khẩn thiết, có quyết tâm, có nghị lực để làm, thì bạn sẽ chuyển nghiệp lực rất nhanh. Người đó trong ngàn muôn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo viên mãn. Tuy chú giải chẳng nhiều, nhưng hai câu phía trước rất quan trọng. Đó hiển lộ tạm thời. Tạm thời phát tâm. Công đức của sự chiếm lễ chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi phát tâm tạm thời, có phải cái tâm ấy đã mất đi? Ở đây có hai tầng ý nghĩa. Tạm thời phát tâm, trong ngàn muôn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo viên mãn. Chúng ta có thể tin tưởng, đích thực trong khoảng chừng một bữa ăn, nhưng nghiệp báo hiện tiền chẳng thể thay đổi. Quả báo của ác nghiệp hiện tại, hết thảy thì quả báo của sự chí tâm chiêm lễ sẽ hiện ra, không biết là đời nào, kiếp nào nữa. Cũng như Kinh Pháp Hoa nói, một lần xưng Nam Mô Phật thì đều đã thành Phật Đạo, tức là ý nghĩa này. Đây là chuyện lúc Phật còn tại thế thâu nhận một người xuất gia. những người xuất gia theo Phật đều có đại thiện căn. Nếu chẳng có thiện căn, làm sao xuất gia được? Phật thấy người này đến cầu xin xuất gia, bèn để Xá Lợi Phất một kiền liên, các vị A-la-hán coi người này có thiện căn hay không. Những vị này đều có thần thông. Thần thông của A-la-hán có thể thấy 500 đời. Thiên nhãn thông, túc mạng thông, những vị này thấy trong 500 đời trước người này chẳng có thiện căn, nên thưa với Phật rằng ông này không thể xuất gia. Ông làm sao có thể xuất gia được? Phật nhận cho ông ấy xuất gia và nói với các đệ tử rằng người này lượng kiếp về trước, đương nhiên A-la-hán chẳng có khả năng này. Vô lượng kiếp trước của ông là một tiều phu đốn củi, gặp một con cọp trên núi. Cọp muốn ăn thịt ông, ông sợ quá leo lên cây và kêu một câu Nam Mô Phật. Nhờ thiện căn này, ngày nay đã chín mùi, nên đến đây được Phật cho cạo đầu xuất gia. Ý nghĩa cũng giống như câu chuyện ở trên. Một câu xưng niệm Nam Mô Phật, thời gian nói một tiếng Nam Mô Phật rất ngắn. Khoảng chừng một bữa ăn, thời gian một bữa ăn, chỉ tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát, đương nhiên có thể được quả báo này. Nếu ông ta có thể niệm niệm tương tục, lúc nãy nói noi theo hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, thì hiện tại đời này sẽ thay đổi, không cần đến đời sau, đời này liền chuyển, chuyển nhanh vô cùng. Sửa đổi hoàn toàn 20 ác hạnh nói trong kinh, thay đổi triệt để thì sẽ chuyển đổi rất nhanh. Trong chú giải của Thanh Liên Pháp Sư cũng đặc biệt nói với chúng ta hai chữ chí tâm, nghĩa sâu ý nặng, thông suốt trước sau, chớ nên coi thường. Để chuyển được quả báo của con người, lòng thành chẳng phải là chuyện dễ thực hiện được. Chuyển nghiệp báo của mình chẳng phải việc dễ dàng. Nay được phước ấy là do chí tâm. Chí tâm là tâm thành đến mức cùng cực vậy. Những câu này vô cùng quan trọng. Lễ Phật cũng phải lý sự viên dung, thì chúng ta mới có thể đạt đến lợi ích chân thật. Mấu chốt quan trọng ở chỗ chí tâm. Chí tâm là chân tâm, dùng tâm chân thành để học tập. Do đó, cái tâm này triệt tiền triệt hậu. Tiền hậu chẳng phải nói đoạn này, cách nói sâu xa quán triệt toàn kinh. Ở phía trước chúng ta thấy Địa Tạng Bồ Tát lúc còn tu nhân là vị đại trưởng giả. Làm cô gái Bà La Môn, làm cô quan mục, nhiều đời nhiều kiếp, chẳng buông bỏ bổn nguyện, không những là không xả, thường phát lại cái nguyện ấy, phát nguyện thật sự. Chúng ta cũng đang theo học, đáng tiếc là không hết lòng. Mỗi buổi tụng sáng tối hằng ngày đều phát nguyện. Nguyện đã phát rồi, chỉ phát trong miệng. Thật sự thì chẳng thực hiện. Sau khi niệm xong liền quên mất, nên nguyện ấy chẳng khởi tác dụng. Vì nguyên nhân gì? Chẳng phải chí tâm. Mấu chốt quan trọng ở tại chí tâm. Chẳng phải chân tâm phát nguyện, giống như chúng ta lúc bình thường có miệng chẳng có tâm, như vậy không được. Tự mình chúng ta phải phản tỉnh, phải sửa đổi, giúp đỡ người khác, giảng lý sự này rõ ràng, minh bạch, nhắc nhở họ. Họ có thể quay đầu thì họ được phước. Họ chẳng quay đầu trong A Lại Gia Thức cũng đã trồng thiện căn. Chúng ta tự mình phát nguyện tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Đời này chúng ta chọn nghề nghiệp này, nhất định phải làm tròn bổn phận, công việc của mình. Đó tức là niệm niệm chẳng xả chúng sanh. Niệm niệm giúp đỡ hết thảy chúng sanh có được chánh tín, chánh giải, chánh hành. Được vậy, khi chúng ta chọn nghề này thì mới chẳng cô phục Đức Phật. Hạnh nghiệp này là sự nghiệp của Phật, gia nghiệp của Như Lai. Chúng ta chọn ngành này, trong hết thảy thế gian và suốt thế gian, hạnh nghiệp này thù thắng vô cùng. Nếu chẳng dùng chí tâm thì làm sao có thể làm được? Chúng ta có thể tin tưởng quả đức nói trong kinh, tại sao nhân thù thắng, thì sẽ chẳng hoài nghi quả báo này.